Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 22 tháng 12 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng quân đội Nga phải rút kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề mà họ gánh chịu ở Ukraine. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Ukraine tới Washington để tìm kiếm thêm vũ khí, Philippines lo ngại về thông tin Trung Quốc xây dựng trên các bãi đá ngầm, máy bay B-52 của Mỹ bay gần Hàn Quốc trong lúc Triều Tiên gia tăng dọa dẫm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư 21 tháng 12 đang trên đường tới Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Joe Biden, phát biểu trước Quốc hội và tìm kiếm vũ khí và thêm nhiều vũ khí khác nữa trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau 30 ngày kể từ khi Nga xâm lược đất nước của ông. Ông Zelensky nói chuyến thăm nhằm tăng cường khả năng phục hồi và phòng thủ của Ukraine giữa bối cảnh Nga liên tục tấn công vào nguồn cung cấp năng lượng và nước trong mùa đông chết chóc. Còi báo động không kích đã vang khắp Ukraine hôm thứ Tư, theo lời các quan chức, nhưng không có thông báo ngay lập tức về một làn sóng tấn công mới. Cố vấn chính trị của Tổng thống, ông Mykhailo Podolyak, nói chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky cho thấy mức độ tin cậy cao giữa hai nước và mang đến cho ông cơ hội giải thích những loại vũ khí mà Kiev cần. Ông Podolyak nói với Reuters rằng, điều này cuối cùng đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của phía Nga nhằm minh chứng rằng mối quan hệ song phương của chúng tôi ngày càng nguội lạnh. Tất nhiên, điều này cho thấy không chỉ sự gần gũi, mà cả sự ủng hộ dứt khoát của Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Biden sẽ công bố khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 2 tỷ đô la cho Ukraine, trong đó bao gồm một khẩu đội tên lửa Patriot để giúp nước này tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Chuyến thăm của ông Zelensky dự kiến kéo dài nhiều giờ. Ông sẽ gặp ông Biden và các trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu tại Nhà Trắng, tham gia một cuộc họp báo chung với Tổng thống Hoa Kỳ và sau đó đến Điện Capitol để phát biểu trong phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Điện Kremlin hôm thứ Tư nói rằng họ không thấy có cơ hội đàm phán hòa bình với Kiev. Trong một cuộc gọi với các phóng viên, phát ngôn viên Dmitry Peskov nói rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến làm sâu sắc thêm cuộc xung đột. Chính quyền Biden đã cung cấp khoảng 20 tỷ đô la hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm đạn dược, đạn dành cho hệ thống phòng không NASAMS và hệ thống pháo binh phản lực động cơ cao HIMARS. Ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Văn phòng của ông cho biết hôm thứ Ba rằng ông đã thực hiện một chuyến đi bất ngờ tới thành phố tiền tuyến phía đông Bakhmut, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thành phố này trước những nỗ lực liên tục và dai dẳng của Nga nhằm chiếm lấy thành phố. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật tài trợ của chính phủ bao gồm 44,9 tỷ đô la hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và các đồng minh NATO. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ huấn luyện quân sự, thiết bị, hậu cần và tình báo, cũng như để bổ sung các thiết bị của Hoa Kỳ gửi đến Ukraine. Ngân hàng Thế giới hôm thứ Ba cũng cho biết họ đã phê duyệt một gói tài trợ bổ sung cho Ukraine với tổng trị giá 610 triệu đô la để giải quyết các nhu cầu cứu trợ và phục hồi khẩn cấp.
Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư 21 tháng 12 nói rằng quân đội Nga phải rút kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề mà họ gánh chịu ở Ukraine, đồng thời hứa sẽ cung cấp cho quân đội bất cứ điều gì cần thiết để tiến hành cuộc chiến đã kéo dài gần tròn 10 tháng. Trong một bài phát biểu trước các quan chức quốc phòng ở Moscow, ông Putin nói không có giới hạn tài chính nào trong việc chính phủ cung cấp thiết bị và vũ khí. Chúng ta không có hạn chế về kinh phí. Đất nước và chính phủ đang cung cấp mọi thứ quân đội yêu cầu, ông Putin nói. Tổng thống Nga thừa nhận, và đây không phải là lần đầu tiên, việc động viên 300.000 quân dự bị mà ông ra lệnh vào tháng 9 đã không diễn ra suôn sẻ. Việc động viên một phần đã bộc lộ một số vấn đề nhất định như mọi người đều biết và cần được giải quyết kịp thời, ông nói. Việc động viên quân dự bị đã bị chỉ trích mạnh mẽ ngay cả từ các đồng minh của Điện Kremlin, vì có thông tin cho rằng các quân ủy tuyển mộ nhiều người đàn ông không đủ sức khỏe hoặc quá già, và tân binh thì thiếu các thiết bị cơ bản như túi ngủ và quần áo mùa đông. Ông Putin cũng đề cập đến các vấn đề không xác định khác trong quân đội và nói rằng những lời chỉ trích mang tính xây dựng nên được chú ý. Tôi yêu cầu Bộ Quốc phòng chú ý đến tất cả các sáng kiến dân sự, bao gồm cả việc xem xét những lời chỉ trích và phản ứng chính xác, kịp thời, ông nói. Rõ ràng là phản ứng của những người nhìn thấy vấn đề và luôn có những vấn đề trong công việc lớn, phức tạp như vậy, có thể là bức xúc. Nhưng chúng ta cần lắng nghe những người không bưng bít những vấn đề đang tồn tại mà cố gắng đóng góp đưa ra giải pháp. Đây là bình luận mới nhất trong một loạt các bình luận gần đây, trong đó ông Putin đã thừa nhận, mặc dù ẩn ý, những thách thức mà quân đội ông đang phải đối mặt. Hôm thứ Ba, ông nói với các quan chức an ninh rằng tình hình ở bốn khu vực của Ukraine mà Nga đã tuyên bố là lãnh thổ của mình, điều mà Kiev bác bỏ, là rất phức tạp. Vào ngày 7 tháng 12, ông nói rằng Nga có thể tham chiến ở Ukraine trong một thời gian dài. Gần 10 tháng kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2, Nga chiếm một vùng rộng lớn ở phía đông và nam Ukraine dọc theo một mặt trận kéo dài khoảng 1.100 km, nhưng đã hứng chịu một loạt thất bại khiến động lực của cuộc chiến tranh nghiêng về phía đối thủ nhỏ hơn.
Philippines hôm thứ Tư nói họ rất quan ngại về một bản tin về hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên bốn thực thể không có người ở tại quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Thông tin mà Bắc Kinh bác bỏ là vô căn cứ. Bộ Ngoại giao Philippines nói việc xây dựng như vậy đi ngược lại tuyên bố ứng xử trên Biển Đông năm 2002, trong đó Trung Quốc và các nước Đông Nam Á cam kết tránh các hành động có thể làm leo thang tranh chấp, bao gồm chiếm đóng các đá, bãi cạn, đảo và các thực thể khác. Bộ Ngoại giao Philippines nói họ sẽ cố gắng xác thực bản tin của Bloomberg, trong đó dẫn lời các quan chức phương Tây giấu tên, nói rằng lực lượng dân quân hàng hải do Bắc Kinh kiểm soát đã tham gia vào công việc xây dựng tại đá Én Đất, đá An Nhơn, đá Ba Đầu và đá Hoài Ân. Quần đảo Trường Sa là một trong những quần đảo có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới, với nhiều nước tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau, bao gồm Philippines, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Một số đảo là nơi sinh sống của các cộng đồng nhỏ từ một số quốc gia nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của mình. Một số nằm gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng với các tòa nhà, đường băng và hệ thống tên lửa. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila gọi bản tin của Bloomberg là tin giả, trong khi Bộ Ngoại giao nước này nhắc lại sự đồng thuận nghiêm túc đã đạt được giữa các bên tuyên bố chủ quyền, bao gồm việc không phát triển các đá và đảo không có người ở. Phát ngôn viên Mao Ninh của Trung Quốc nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư rằng Trung Quốc luôn tuân thủ nghiêm ngặt sự đồng thuận này. Hiện tại, quan hệ Trung Quốc-Philippines đang phát triển với đà tốt đẹp và cả hai bên sẽ tiếp tục giải quyết thỏa đáng các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn hữu nghị. Đá An Nhơn, mà Philippines gọi là đảo Panata, là một trong 9 thực thể do Philippines chiếm đóng ở Trường Sa, trong khi đá Ba Đầu là nơi đã gây ra căng thẳng ngoại giao khi Manila tỏ ra khó chịu vì sự hiện diện tràn ngập và đe dọa của tàu cá Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của họ. Đề cập đến các tàu Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price hôm thứ Hai nói, Hoa Kỳ sát cánh với đồng minh quốc phòng Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng hạt nhân và máy bay chiến đấu tàng hình F-22 bay gần Hàn Quốc như một phần thể hiện sự răn đe mở rộng của Mỹ đối với Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 20 tháng 12. Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng của Seoul, các máy bay chiến đấu F-35A và F-15K của Hàn Quốc cũng tham gia cuộc tập trận chung được tổ chức tại vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc ở phía tây nam đảo Jeju, miền nam nước này. Đây là cuộc biểu dương lực lượng mới nhất của đồng minh Mỹ-Hàn đối với Triều Tiên, quốc gia đã có những lời lẽ cứng rắn hơn đối với Hoa Kỳ và Hàn Quốc và đã tiến hành một số vụ thử phi đạn kỷ lục trong năm nay. Tháng trước, các quan chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí củng cố cam kết an ninh của Washington với Seoul, bao gồm tăng cường các cuộc tập trận chung và thường xuyên hóa sự hiện diện của các khí tài chiến lược của Mỹ, chẳng hạn như máy bay ném bom tầm xa và tàu sân bay. Trong tuyên bố ngày 20 tháng 12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề cập đến thỏa thuận đó, lưu ý rằng Mỹ-Hàn sẽ tiếp tục củng cố tư thế phòng thủ kết hợp của liên minh để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên. Đầu tuần này, Triều Tiên đã phóng một cặp phi đạn đạn đạo tầm trung mà nước này cho biết là một phần của cuộc thử nghiệm quan trọng ở giai đoạn cuối, vốn sẽ sớm hình thành vệ tinh do thám đầu tiên của nước này. Trong bản tin mô tả vụ thử, hãng thông tấn nhà nước của Triều Tiên đã công bố một cặp hình ảnh đen trắng có độ phân giải thấp về các thành phố Seoul và Incheon của Hàn Quốc, có lẽ chụp được từ vệ tinh giả được phóng trong cuộc thử nghiệm. Các nhà phân tích quốc phòng lưu ý rằng, các hình ảnh của Triều Tiên có chất lượng kém hơn nhiều so với các hình ảnh vệ tinh có sẵn trên thị trường, chẳng hạn như các hình ảnh có sẵn trên các trang web như Google Maps.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 22 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.